Kính thưa cộng đoàn, vào thập niên 80, quê hương đất nước của chúng ta hoàn cảnh lúc bấy giờ so với ngày hôm nay rất nhiều khác biệt. Nhiều anh chị em của chúng ta đã phải bỏ quê hương xứ sở để đi tìm một chân trời mới. Họ bỏ lại có khi cha mẹ, có khi vợ con, bỏ lại tất cả kỷ niệm, bỏ lại tất cả tài sản để ra đi. Họ đi đâu không biết nữa. Phía trước là một chân trời vô định, ngút tầm nhìn chỉ là biển cả, và chờ đợi một niềm hy vọng mong manh có thể đến được một chân trời mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Không biết những người đó khôn hay dại, nhưng mà thực tế cho thấy biết bao người đã bỏ mạng nơi biển cả, biết bao người không còn được một lần nhìn thấy quê hương. Có những người đến được bến bờ tự do thì vẫn mang trong lòng đầy uất hận, và có khi cả những thương tích về tâm lý mà có lẽ đến chết cũng chẳng được chữa lành. Chẳng biết khôn hay dại, chẳng biết được hay thua, nhưng một thực tế ta thấy người ta phải trả giá quá đắt. Trả giá để đổi lấy một niềm hy vọng, trả giá để đổi lấy một chân trời mới, trả giá để đổi lấy một điều mà mình không nắm chắc trong tay. Kính thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng hình ảnh rất thực tế đó để phần nào soi rọi ta hiểu được sứ điệp của tin mừng hôm nay. Lời Chúa nói với chúng ta về sự chân quý của nước trời, nói chúng ta về một vương quốc của Thiên Chúa đáng cho mọi người khao khát, một vương quốc đáng cho mọi người kiếm tìm, và một vương quốc đáng cho chúng ta phải đánh đổi. Để diễn tả về mầu nhiệm nước trời, một vương quốc, một đất nước mà ta không thể diễn tả bằng ngôn từ tự nhiên, và chưa một ai đặt chân đến hay có cảm nhận để chia sẻ cho chúng ta, Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh rất đời thường để diễn tả về vương quốc ấy. Nước trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Nước trời giống như viên ngọc quý. Người ta tìm thấy một thửa ruộng chôn kho báu và bán tất cả những gì mình có để tậu thửa ruộng ấy, nhằm sở hữu kho báu chôn giấu nơi thửa ruộng. Và cũng như thương gia đi tìm ngọc đẹp, khi tìm được viên ngọc quý, anh sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy. Nội dung và ngôn từ của dụ ngôn ta có thể lãnh hội được, nhưng lòng của chúng ta thực sự có được cuốn hút bởi vẻ đẹp của nước trời? Lòng của chúng ta có thực sự được cuốn hút để chúng ta dám can đảm làm một cuộc đánh đổi hay không? Thì vẫn là câu trả lời cho mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất cho chúng ta thấy, và cũng là một chìa khóa để cho chúng ta câu trả lời về việc kiếm tìm vương quốc Thiên Chúa. Khi Salomon được hỏi rằng ông muốn điều gì, câu trả lời của Salomon có thể làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Nếu giờ đây Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta một điều ước, ta sẽ ước điều gì? Nếu Chúa hỏi tôi ước điều gì đây? Có lẽ phải đắn đo lắm, và có nhiều điều để ước lắm. Ta có thể hình dung Salomon xin Chúa cho con được trường thọ, để con có thể ngự trị ngai vàng mà hưởng tất cả vinh hoa phú quý của trần gian. Salomon có thể ước cho ông được giàu sang phú quý, ước cho ông được mọi dân nước nể vì. Nhưng không, Salomon không ước những điều ấy, mà ông ước xin cho con được khôn ngoan để con cai trị dân của Chúa, một dân không thể nào đếm hết được. Và chúng ta thấy Chúa khen Salomon đã biết chọn điều tốt nhất. Ông không xin trường thọ, nhưng Chúa ban cho ông sống đến tuổi già. Ông không xin giàu sang, nhưng Chúa ban cho ông. Trước Salomon không ai giàu sang bằng Salomon, và sau Salomon cũng không ai có thể sánh kịp. Quả thật, sự khôn ngoan là điều cần thiết, và đó là điều đẹp lòng Chúa. Sách Khôn Ngoan diễn tả về sự khôn ngoan bằng những hình ảnh rất cụ thể. Nếu lấy những thực tại của đời thường mà so sánh với đức khôn ngoan, thì tác giả sách Khôn Ngoan nói thế này: nếu lấy vàng ròng mà so sánh với đức khôn ngoan, thì vàng ròng chỉ là tro bụi. Nếu lấy bạc mà so với đức khôn ngoan, thì bạc là bùn đất. Nói cách khác, đức khôn ngoan là tất cả, và mọi thực tại của trần gian và ngay cả vẻ hào nhoáng của nó rồi cũng sẽ là tan tành theo mây khói. Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Người khôn ngoan đích thật là người biết kính sợ Chúa. Người khôn ngoan đích thật là người biết chọn lựa Chúa. Người khôn ngoan đích thật là người biết tìm kiếm Chúa giữa muôn thực tại của đời thường. Người khôn ngoan đích thật là người biết đánh đổi tất cả để có Chúa là gia nghiệp. Nói như vậy, không hẳn là chúng ta ngày một ngày hai có thể lãnh hội được đức khôn ngoan ấy. Bởi vì vương quốc của Thiên Chúa vẫn đang tiềm ẩn ngay ở trần gian này, vẫn đang có đó trong tất cả những thực tại đời sống, vẫn đang diễn ra trong những sinh hoạt thường nhật của mỗi chúng ta. Và kinh nghiệm cho thấy rất nhiều khi ta chọn trần gian thay vì chọn vương quốc Thiên Chúa. Ta còn chọn của cải, địa vị hơn là chọn Thiên Chúa. Ta chọn những cái gì thỏa mãn con người tự nhiên của chúng ta hơn là thỏa mãn cho những nhu cầu tâm linh. Và như vậy đó, chúng ta vẫn còn rất xa với đức khôn ngoan của Chúa mời gọi. Chúng ta vẫn còn rất xa với quy luật của nước trời. Chúng ta vẫn còn rất mù mờ với kho báu mà ta vẫn chưa tìm thấy kho báu nước trời đang chôn giấu ngay trong mảnh đất của thế giới, ngay trong mảnh đất của cuộc đời, ngay trong mảnh đất của tâm hồn chúng ta. Chúng ta vẫn đang sống, vẫn đang được mời gọi xây dựng nước trời ngay ở trần gian, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng nghĩa cử, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng lời nói, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng việc bác ái mỗi ngày. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được sự hiện diện của vương quốc ngay trong cuộc sống thực tại, và biết chọn lựa vương quốc ấy thay vì chọn lựa những gì của trần gian chóng qua. Xin chúng ta có được đức khôn ngoan của Chúa để ta biết chọn lựa Chúa như là niềm hạnh phúc thực sự của mình. Xin cho chúng ta biết can đảm để đánh đổi cho dầu rất đau thương. Nếu chỉ muốn đổi lấy một chân trời tự do, người ta dám để lại sau lưng cả quê hương xứ sở, để lại sau lưng cả kỷ niệm êm đềm, để lại sau lưng cả gia tài và có thể nói để lại tất cả. Thế thì để đạt được nước trời, chúng ta cũng phải biết để lại sau lưng những gì đang quyến luyến chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta được quyến rũ bởi vẻ đẹp của nước trời, và chúng ta thực sự khôn ngoan để chọn lựa nước của Chúa ngay giữa thực tại trần gian. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.